hết. Về sau này đó thì ba họ này phân đó, tấn làm nhiều nước, chư hầu á. Hàn nó lại diệt nước Trịnh, xong rồi đem cái đô thành của nước mình nó thiên về nước, đô của nước Trịnh á, thành đô của nước Trịnh, làm nước Tân nước Trịnh. Sở dĩ đương thời đó người ta gọi Hàn Quốc là Trịnh Quốc. Bây giờ thì vua nước Ngụy phái sứ giả đến nước Trịnh và nói với lại vua Trịnh rằng là thuở xưa nước Trịnh với Ngụy vốn là một nước, thuộc về nước Tấn, về sau này đó mới phân ra thành ra rằng là hai nước độc lập. Bây giờ đây thì vua nước Ngụy cũng rất là mong muốn đó, lấy lãnh thổ của nước Trịnh hợp lại nước Ngụy thành một nước. Vua nước Trịnh rất là khó xử với lại cái vấn đề này, bởi vì ông ta biết rằng là nước Ngụy ỷ thế mạnh lắm mà ra những cái mà yêu sách rất ư là vô lý này, cho nên cảm thấy rất là bực dọc, nhưng mà không biết phải xử lý cái việc này như thế nào, cho nên mới triệu tập các quan đại thần lại để mà thương nghị, thương thảo ra đối sách. Thì bây giờ công tử Đức Trịnh mới nói rằng đây là một cái chuyện mà rất là dễ dàng để mà xử lý, mà vua chỉ cần nói với lại vua nước Ngụy rằng nếu mà ông đã cho rằng là Trịnh với Ngụy đó vốn là một nước thì có thể hợp hợp nhất lại thành một nước, vậy thì nước Trịnh đây cũng rất là muốn lấy lãnh thổ nước Ngụy nhập vào nước Trịnh để là hợp nhất lại. Thì bây giờ vua Trịnh y theo cái đối sách nói trên đó mà hồi đáp với lại Ngụy Vương, thì Ngụy Vương rất là quê bẽn lẽn quê, cho nên từ đó trở đi không có đề cập tới cái vấn đề này nữa. Rồi thì cái câu chuyện này được kết thúc là nói rằng là nếu mà chỉ có nhìn cái vấn đề nó mà chỉ nhìn có một phương diện thôi nhá, thì đương nhiên rằng nó sẽ không có phân được thế nào là trí ngu hết. Thì đại khái mình nhìn một một phương diện thôi thì mình có thấy, thành ra đương nhiên đối với Phật pháp thì phải nhìn nhiều cái phương diện, Phật pháp luôn luôn nhấn mạnh như vậy. Bây giờ mình thấy cách nhìn của Phật pháp đó, so với lại cái cách nhìn của thế gian đó thì phần nhiều hay rốt ráo hay cao hơn bậc. Thì ví dụ cái nhìn này thì mình cũng có thể lấy hẳn một cái gần như là ban sáng mình học tín tâm minh chẳng hạn đó, mà về cái vấn đề mà nói rằng là mình quy căn đó mà đó. Ví dụ như vậy mình nói rằng là quy căn đó, chẳng hạn như là bây giờ sư phụ lập luận ngược lại, tức là mình quy căn tức là mình chỉ quay trở về mình đó, quay trở về mình đó. Nhưng mà nếu mà là tất cả nó với mình á, không phân biệt không phân, thì cái cớ gì quay về mình, thì quay về người cũng được. Thì bây giờ Trình cũng lý luận như vậy, nếu mà bây giờ ông bảo đất nước đó mà thu hồi về về anh đó, mà anh với tôi là một đó, thì tại sao ông thu hồi về tôi, thì cũng được, thì cũng nghĩ thôi. Thì Ngụy Vương không trả lời được thì cũng giống như là mà là ban sáng cái lý luận đó sẽ không có trả lời được đó, tức là cái lý luận mà nói rằng là thì dù mình quy căn tức là mình quay về mình đó. Mà nếu mà hỏi lý do là tại sao lại chỉ quay về mình mà không quay về thiên hạ, nó ví dụ như vậy, rồi làm sao mình biết được thiên hạ, thì mình nói rằng là để thiên hạ với mình là một, mà nếu thiên hạ với mình là một thì mình quay về mình làm chi, thì mình quay về thiên hạ cũng được vậy. Thành ra khi mà mình hiểu rằng là cái quy căn đó là cái căn, cái nền tảng, cái câu vô phân biệt đó, thì đương nhiên cái vô phân biệt nó không có phải là nằm ở cái chỗ mình hay là người. Tại vì nếu nằm ở mình thì ngay trên căn bản nó đã là cái mà quy vô phân biệt, chứ không phải là quy vô cái vô phân biệt, mà quy vào cái phân biệt. Anh rằng nếu mà vô phân biệt thiệt đó, thì đâu có quy vào mình làm chi. Thì mình muốn quy vào mình cũng được, mà mình muốn quy vào thiên hạ cũng được. Thì đây vậy, nếu mà hai cái đó nó hợp nhất, nó là một, nó đều là nước Tấn hồi xưa. Thì bây giờ anh nói rằng là phải quy về anh, mà tại vì anh lập luận rằng là nó là một. Nếu mà nó là một, quy về anh là hợp lý. Nếu vậy thì đây, nếu nó đã là một thì quy về tôi nó cũng hợp lý. Vậy thì anh hãy quy về tôi thì hợp lý. Còn cái khi mà anh nghĩ rằng là nó là một, trong mà tôi phải quy về với anh, thì đương nhiên là nó không có hợp lý. Cũng giống như là nói ví dụ mà hồi xưa, cũng chẳng có xưa gì, nhưng mà cách đây cũng là không biết bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng hiểu nữa. Ở dưới Toulouse đó, nó có hai hội, hai chùa. Một hội á thì thuộc về cái cánh chùa Khánh Anh, một hội á thì về Linh Sơn. Thì bây giờ mọi người mới đề nghị rằng là có một cái tỉnh bé xíu, Phật tử ít ỏi, mà nó phân ra thành hai chùa làm chi cho nó mất công, là chùa nào cũng ít xỉn à. Thì bây giờ hợp nhất đó. Thì hợp nhất lại với nhau, hợp nhất lại với nhau như thế đó, thì bên phía Linh Sơn nó ra cái điều kiện rằng là hợp nhất cũng được. Nhưng mà điều bây giờ Linh Sơn có cơ sở thì bên kia cứ việc hợp nhất vô thôi, rồi cứ làm thành Linh Sơn thôi, thì cứ hợp nhất vô luôn. Thì dĩ nhiên rằng là cái bên mà phía cái Khánh Anh này thì không có chịu đó. Thì cái dĩ nhiên như vậy, tại vì khi mà mình nói là hợp lại đó, thì không phải rằng là không phải rằng là một cái á thành cái kia mà gọi là hợp, mà hợp là hai cái nó hợp nhất lại thành một cái mới mẻ. Tức là chẳng hạn như là bây giờ nước với đường hợp lại thì nó thành nước đường, chứ không phải nước với đường hợp lại thì nó là nước, hay là nước với đường hợp lại thì nó là đường, mà nước với đường hợp lại thì nó thành nước đường. Cà phê hợp với sữa thì thành cà phê sữa, chứ không phải là cà phê sữa hợp lại thì thành cà phê hay là thành sữa, không, đâu có chuyện nó được. Thì nó phải thành một cái thứ ba thì nó mới là hợp đó. Chứ đâu có lý luận rằng là thì cũng là hợp thôi. Thành ra hợp lại tức là một cái kia thành cái này, đó là cái chiều hướng hợp theo cái lý luận đó, của một phía. Thì nếu mà lý luận là như thế nó thì mới đầu nghe thì có vẻ cũng có lý, nhưng mà nghĩ lại xem sao có lý được. Cái đó không phải là, cái đó là không phải là hợp, cái đó là bành trướng. Còn hợp thì nó phải thành một cái gì đó, giống như bây giờ nước hợp với đường thì nước đã hết thành nước này, mà đường cũng hết thành đường này, nhưng mà nước vẫn còn, đường vẫn có, thì nó là nước đường. Thì vẫn mới hợp chứ, mà hợp trên nguyên tắc thì nó phải như vậy. Thành ra chứ đâu có phải là hợp theo cái lối kiểu mà suy nghĩ. Thành ra bình thường người ta suy nghĩ á, người ta nghĩ theo một cái lợi gì đó thì cái lý luận của người ta nghe nó rất có lý đó. Nhưng nếu mà mình tinh vi á thì mình có thể lật ngược cái lý đó một cách rất là dễ, cũng bằng chính nó. Thì cũng vậy, nếu bảo bây giờ hai cái A cái B hợp lại, mà cái A nói rằng là giống như chuyện này là cái B hợp lại thì là thành cái A đó. Vậy thì nếu đã lý luận như vậy thì tại sao không hợp lại thành cái B? Nếu mà mình bảo là chết chóc thì đâu cũng vẫn là một hội Phật giáo thôi. Ủa vậy thì chết chóc gì sao mình không chịu vào bên này đó. Tại sao khi hợp mà A B hợp lại thành B thì chết đối với mình, còn khi mà B hợp lại với mình đó, thì mình nói đâu chết chóc được đâu. Mà nếu mình lý luận như vậy thì tại sao mình hợp nhất thế này? Thì cái này là mình nói là để không có ý kiến gì trong cái vấn đề rằng là phải trái, nhưng mà chỉ có nói trên cái vấn đề là cái lý luận của người ta đó, hay là cái sự suy nghĩ của người ta đó. Nó không có tinh vi, nó không có công bằng. Mà người ta nghĩ theo cái hám lợi đó thì người ta chỉ thấy có một cái vấn đề nó nói trên nó thôi, người ta chỉ thấy có một mặt thôi. Thành ra vì vậy mà ban sáng mới nói rằng là cái vấn đề quy căn nó là không phải là cái vấn đề rằng là quay về mình hay là hướng ra ngoài gì, mà là quy căn, là căn của mọi pháp, là căn của mọi sự vật, mọi pháp, tức là cái căn bản, tức là cái căn nguyên mà phát sinh ra các pháp, chứ không phải rằng là căn đó là mình hay là người. Thành ra tỷ dụ bây giờ khi dụ đặt cái câu hỏi như vậy là tại sao không mình quy ra người, thì ngay khi mà mình đáp cái lý luận về lại cái câu hỏi đó là mình đã bị rồi đó. Tức là thật tình mà nói á, thì câu hỏi đó trên căn bản đã sai rồi, mà mình lại cố gắng phân tích mọi sự để mà đáp cho chúng với cái câu hỏi sai, thì là cái nỗ lực của mình là nó cũng sai tuốt. Cũng như cái câu hỏi của La Hán Quý Sâm mà bảo vậy chứ, tảng đá ở trong tâm hay ngoài tâm, trên nguyên tắc á là câu hỏi đó nó là câu hỏi sai. Thành ra bây giờ mà ngài kia có đáp ngài Văn Ích, cái đáp cách mấy đi chăng nữa mà cố gắng để đáp với lại cái câu hỏi đó cho nó trúng á, thì là tất cả mọi cái đáp có điều sai. Mà cái đáp đó, đó là cái đáp là thấy cái bệnh, tức là thấy cái sai của cái câu hỏi, thì cái câu đáp đó là câu đáp trúng. Thành ra không đáp mà là thấy cái sai câu hỏi. Mà Đức Phật là thắng ngoại đạo ở chỗ như vậy không? Ngoại đạo chất vấn Đức Phật, nhiều khi Đức Phật không buồn trả lời, mà Đức Phật chỉ cho ngoại đạo thấy là cái sai ngay trong câu hỏi của ngoại đạo, là ngoại đạo đã thấy sai rất rồi, thành ra ngoại đạo mới hỏi như vậy. Thành ra chỉ ra bệnh. Thành ra thí dụ như là chúng sinh tu hành cái gì đó, hỏi Phật pháp hay là hỏi cái gì đi chăng nữa, nhưng mà trong tất cả những sự nỗ lực tu hành hay là học hỏi đó, nó có bệnh ở trong. Thành ra đôi khi tổ sư hay là Đức Phật không có giải quyết cái vấn đề đó, mà giải quyết cái vấn đề là cho mình ngộ được rằng là chính vì mình sai đó cho nên mình mới khởi ra những cái câu hỏi như vậy. Thành ra Đức Phật mới nói ngài Kim Cương Tạng là phi chính vấn. Ngài không nói ngài Kim Cương Tạng, ngài nói câu hỏi. Mà ngài Kim Cương Tạng là hỏi dùng chúng sinh. Cái câu hỏi trên bản thân nó đã là không phải câu hỏi đúng rồi, là phi chính vấn. Thành ra khi mà mình không thấy thì tự nhiên rằng là mình bị ngộ nhận rất là nhiều ra ngay cái sự mà thắc mắc hay là hỏi của mình nó cũng chật. Thành ra tổ sư không có giải quyết cái câu hỏi, hay là Đức Phật nhiều khi không giải quyết câu hỏi của thiên hạ, mà là làm cho thiên hạ giác ngộ, là giác ngộ cái chỗ là khi thiên hạ hiểu rằng là mình hoàn toàn sai lầm khi mà mình nghĩ tới cái thắc mắc tới cái điều đó. Thành ra cái điều đó kể như sáng tỏ, không cần trả lời, tại vì nó sai ngay từ căn bản mà trả lời gì. Đúng hết những câu hỏi rằng là vậy chứ mà ông mua cái chổi mà lông rùa này ở đâu ấy, hay là cái kèn sừng thỏ này ở đâu đây, mà mình ngồi mình phân tích, mình trả lời rằng mua ở đâu với giá bán bao nhiêu thì mình cũng huyễn quá chừng huyễn. Mà đương nhiên khi mình trả lời cho người kia biết, làm gì mà có sừng thỏ để mà làm kén, làm gì có kén sừng thỏ, thì mình không cần trả lời là tôi mua cái này ở đâu và tôi mua bao nhiêu tiền và cái này công dụng thế nào, không cần phải trả lời vân vân đặc đặc như vậy. Mà người kia giác ngộ và người kia không thắc mắc gì nữa, tại vì nó không có thì lấy cái gì mà có mấy cái câu hỏi. Thì đương nhiên cái người kia sáng tỏ. Trí thức của thế gian đó thì là cắt nghĩa cho tới nơi tới chốn. Còn Đức Phật không trả lời những cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà không phải trả lời là tránh né, là tại vì những câu hỏi đó trên bản chất nó đã huyễn. Thành ra Đức Phật chỉ có trả lời một cách đó. Không phải trả lời mà là trả lời, mà vậy mới là chính xác. Còn mà đúng với thiên hạ suy nghĩ là tôi hỏi anh mua ở đâu, anh phải đáp cái chỗ địa phương anh mua thì mới là chính đáp. Còn đây Đức Phật không có chính đáp theo cái nhìn của đối phương đó. Mà Đức Phật chỉ có nói tới cái vấn đề rằng là sừng thỏ không có. Mà khi sừng thỏ không có Thì dù Đức Phật không chính đáp theo cái nhìn của thế gian, nhưng mà đó mới thực sự là chính đáp. Mà không có cái chính đáp nào chính hơn được nữa, không có đáp nào chính hơn được nữa. Còn mà toàn bộ đáp đó đều rằng là phi chính đáp, tại vì đều là tà đáp, mê đáp, mà nó không phải đáp. Đánh ra chúng sinh suy nghĩ cái gì đó, cái vấn đề của Đức Phật là khi nào cũng chỉ cho chúng sinh thấy cái quy căn, cái cội nguồn đó. Bây giờ hỏi cái kèn sừng thỏ thì là cái kèn làm bằng sừng thỏ. Sừng thỏ là yếu tố đó, là nhân tố để có cái kèn nói trên, và để có cái chuyện rằng là mua ở đâu, và để có cái chuyện là giá trị như thế nào, và để có tất cả những cái vấn đề đằng đằng hà sa xung quanh nó. Thế Đức Phật chỉ ra một cái thì người ta biết nó không, thì mọi cái vấn đề đối với người ta nó không còn nữa, tắt hết. Như vậy là trả lời. Nó như vậy là trả lời thiệt là hay, bởi vì trả lời mà triệt tiêu mọi câu hỏi. Trả lời không còn một cái gì thắc mắc hết. Còn nếu mà trả lời thiệt á, theo như chúng sinh suy nghĩ thì phi trả lời.
Nhưng mà cái
quê định thế nên không có tán loạn theo, tức là không có bị cái gọi đừng là tùy chiếu. Thì nếu không có tùy chiếu đó là định đó. Thành ra vì rằng là không tùy chiếu đó, thành ra mới quy căn được. Thành ra quy căn đó thì tự nhiên nó là phản chiếu, là thấy rõ, tức là huệ. Thì vì vậy mà là vấn đề định huệ. Còn cái vấn đề kia người ta quen rồi, người ta bị một cái gọi rằng là nghiệp kéo lôi, cái nghiệp phân biệt nó, cái vọng thức phân biệt nó. Thành ra ngài Tăng Sán mới nói rằng là thực tình thì vô nan mà vô thiệt. Như dù ví dụ một mình mà lấy viên ngọc ở trong cái chéo áo của mình dễ hơn hay là mình đi cả một đời đi ăn xin để mà sống? Nếu mà mình lấy viên ngọc ở trong chéo áo của mình á thì mình một đời an nhàn. Còn nếu mà mình không lấy viên ngọc ở trong chéo áo đó, mình chọn giải pháp thứ hai đó là đi xin xỏ bên ngoài đó, thì là một đời lao sao, một đời bôn ba, một đời khốn khổ. Nhưng mà thiên hạ chọn một đời khốn khổ, thiên hạ không có chọn một đời an nhàn. Nhưng mà đối với ngài Chí Đạo Vô Nan là ở chỗ là thực sự nó dễ hơn. Thực sự cái lấy viên ngọc ở trong chéo áo của mình dễ hơn là cái vấn đề mà là nghĩa là tam đồ xó chợ. Nó lang thang cái tam đồ xó chợ ngoài à. Đó. Còn ở đây khi mà lấy được cái viên ngọc ở trong chéo áo, mà lấy viên ngọc trong áo dễ hơn là đi xin, tại vì của mình muốn lấy là mình lấy. Còn mình đi xin đó là cái chuyện khó khăn. Mình đi xin trí tuệ của người cũng là một cái chuyện khó khăn. Mà nếu mà mình tự khai phát cái trí tuệ của mình đó là đối với ngài chuyện dễ hơn. Đấy. Dễ thực hơn. Thành ra vì vậy mà ngài mà Đại Châu khi tới mà hỏi pháp nơi ngài ngài Mã Tổ cũng nói là không có pháp nào phải cho hết nữa. Không tự về nhà không tìm. Ông có kho tàng gia bảo của nhà ông mà ông tìm, ông đi tìm ở đâu vậy? Hỏi pháp bảo ở đây tôi không có cái pháp nào để cho ông nữa.
Chẳng biết là như vậy sư phụ, nhưng mà cái kho tàng
thành kẻ cướp. Đó. Ông phải tự lấy à, mà tôi lấy và mình bảo với chứ đó. Làm sao để no bây giờ? Cái chuyện đó là mình phải no. Nói rồi, chuyện mà giải thoát là mình phải giải thoát, chuyện mà hết phiền não là mình phải hết phiền não. Rồi.